Tôi cũng thay cho gia đình kính gửi đến quý đệ tớ của Chúa, quý cụ, quý ông bà, chị em lời chào bình an trong tình yêu thương của Chúa Giêsu, giáo yêu của chúng ta. Chúng ta để thì giờ chúng ta được học lời của Chúa với nhau. Xin được cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh Ngài vận hành trên đời sống của chúng ta. Là Chúa kính yêu, con cảm ơn Ngài. Con vui cảm ơn Chúa. Ngài đã gìn giữ hội thánh của Chúa, mỗi đời sống của chúng con là đầy tớ con cái của Ngài trong năm qua, trong ngày tháng qua được bình an. Sáng nay chúng con ra mắt Chúa để thờ phượng hầu việc, phụng sự Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài vận hành trên đời sống của chúng con. Đặc biệt cho chúng con tưởng nhớ đến Cứu Chúa Giêsu của chúng con, và chúng con biết sự giáng sanh của Chúa để nhắc lại đời sống cho đời sống Cơ Đốc của chúng con, để chúng con nhớ đến Chúa mỗi ngày, biết làm sáng danh Chúa. Đặc biệt lời của Chúa sáng hôm nay lại đến với mỗi chúng con. Chúa đã cho con được học, được công bố lời của Chúa. Xin lời của Chúa cũng đến với mỗi người chúng con, để chúng con sống trọn vẹn trong ơn Ngài cho. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng lời tiên tri đã được nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời của Chúa dùng đấng tiên tri mà khoáng rằng: này là một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta được đến trong nhà thờ thì chúng ta thấy cái phong cảnh trang trí, chúng ta nhớ lại Cứu Chúa Giêsu năm xưa. Và không ngạc nhiên gì đối với chúng ta, đó cũng là một lược sử được nhắc lại để chúng ta hồi tưởng và chúng ta biết được Chúa Giêsu giáng sanh là thế nào. Đề tài tôi cùng quý bạn chị em được học trong buổi sáng hôm nay là Chúa vào đời. Chúng ta suy nghĩ rằng tại sao Chúa vào đời, và Chúa Giêsu là ai mà Chúa phải vào đời. Ở trong Chúa vào đời có ba quan điểm để nhắc lại cho tôi cùng quý bạn chị em như thế này. Theo như văn hóa Do Thái cho chúng ta được biết là Chúa vào đời là Chúa cứu thế, cứu rỗi và cứu vớt. Trong ba ý để chúng ta được học ở trong cái sự Chúa vào đời này, thứ nhất là ý nghĩa Chúa cứu thế đã đến thế gian thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha, cứu vớt con người khỏi tội lỗi và mang sự cứu rỗi đời đời trong Chúa cứu thế Giêsu Christ. Một ý thứ hai là sự kiện được cử hành long trọng trong ngày lễ Giáng sinh hay còn gọi là Noel. Và chữ viết tắt để chúng ta được hiểu mà tôi vừa đọc đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Một ý thứ ba của Chúa vào đời đó là về quan niệm thần học, thì cho chúng ta thấy được sẽ thế này: Chúa Giêsu là Thiên Chúa và con người. Ngài có một bản tánh từ thở đời đời, và khi Ngài vào đời thì trở nên thành nhân, hay trở nên là một thần hay là độc thần, gọi là Cứu Chúa Giêsu Christ, để đem lại cho mỗi con người của chúng ta được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. Mà tức là văn mà tôi cùng quý bà cho em được đọc vừa qua đó: Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta để ơn và lẽ thật. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Chúng ta suy nghĩ qua ba điều ở đây. Thứ nhất là mục đích Chúa vào đời là gì? Như Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu thứ 15. Ở đây chúng tôi trong đoạn 5 câu thứ 15 này, Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là lý do mà Cứu Chúa Giêsu đó đã được vào đời. Như vậy thì mục đích Chúa vào đời là gì? Cho chúng ta được biết là giá trị nền tảng đưa mục đích đó đến sự trọn vẹn trong Cứu Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Ở đây cho chúng ta được học với nhau, ý thứ nhất đó là phương cách nối kết giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúa vào đời, mục đích của Chúa vào đời mà Kinh Thánh được xác nhận cho chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là việc làm hay là cái quyền hạn hay là cái việc mà Chúa vào đời, để chúng ta thấy được là thế nào là phải nối kết giữa Đức Chúa Trời và loài người. Kinh Thánh được xác định cho chúng ta vì có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ trở thành người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Đó là lời thật mà là đúng kỳ, mà Kinh Thánh xác nhận cho chúng ta tại sao cứu Chúa là cứu Chúa Giêsu là ngôi hai mà trở thành con người. Đây mà Kinh Thánh nói rằng ta nói thật không nói dối, lời chứng ấy đã được cử hành thầy giảng. Chúa Giêsu được làm thầy giảng, làm sứ đồ, làm giáo sư cho dân ngoại để dạy dỗ và công bố đời sống của Chúa Giêsu để mọi người được biết và tin nhận lẽ thật. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy điều này, đến trong thế gian, Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian. Khi Chúa Giêsu vào đời thì cho chúng ta thấy ở tại đây rằng Kinh Thánh được nhắc lại cho tôi rằng, cho tôi cùng quý bạn chị em ở trong câu vụ sứ đồ, thì nói rằng là chẳng có sự cứu rỗi nào khác, vì ở dưới trời chẳng có cái nào khác ban cho loài người để nhờ đó mà được cứu. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải hiểu được lược sử ở trong Giáng sinh thì hơn 2000 năm rồi, nhưng cứ mỗi năm lại nhắc, cứ mỗi năm lại nhắc. Tại sao lời của Chúa cứ mỗi năm lại nhắc cho chúng ta, lược sử Giáng sinh lại nhắc cho chúng ta? Tại sao chúng ta hay quên? Mỗi một ngày Chúa Nhật đến đây được thờ phượng Chúa, học lời của Chúa, có một chủ đề rất ngắn gọn. Khi ba ngày sau tôi hỏi lại một vài người, quên rồi. Chỉ cần ba ngày thôi, nhưng mà trong suốt một năm để làm gì? Đó là nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em, để chúng ta nhớ được, để chúng ta biết ơn Chúa. Chúng ta không có thể dâng ơn bội nghĩa được, chúng ta sống là nhờ ơn của Đức Chúa Trời, nhờ sự thương xót của Đức Chúa Trời để đem lại cho chúng ta được gần Ngài bởi quyền năng và sự tế trị của Ngài, trong ân điển của Ngài, để chúng ta được phục vụ hầu việc Ngài. Mục đích thứ hai đó là hoạch định chương trình cứu rỗi để cứu vớt tội nhân, mà Kinh Thánh nhắc cho tôi cũng như quý bạn chị em ở trong tiên tri Sai cho chúng ta. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là con trai ban cho chúng ta quyền cai trị, sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chúng ta thấy trong tiên tri Sai này chúng ta không có ngạc nhiên gì. Và hoạch định năm danh xưng để được mô tả đấng lạ lùng, có nghĩa là danh xưng đấng lạ lùng đó có thể nói lên được thân vị và công việc của Đức Chúa Trời, hay là công việc của Ngài. Đấng mưu luận có thể nói là Ngài khôn ngoan trong sự quản trị và cầm quyền. Khôn ngoan quản trị và cầm quyền. Đức Chúa Trời quyền năng, tức là đấng cai trị quyền năng tối cao, không ai hơn cả. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng, nghĩa là đấng tối cao, lãnh đạo và thi hành và thực hiện mọi chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Cha. Cha đời đời là nguồn của sự sống đời đời, chính là đấng đời đời để ban sự sống cho mỗi con người của chúng ta. Ở đây có thấy, để cho chúng ta thấy được ở đây là có hai ý rất nhỏ ở đây. Ngài ngự trong một cái sở hữu đời đời đó, tức là Ngài là chủ. Ngài đầy tình yêu thương dịu dàng và đầy lòng thương xót, đấng chỉ dạy, đấng huấn luyện, cũng là đấng chu cấp sự khôn ngoan cho con người. Trong lời hứa của Chúa, ai nhận Ngài thì Ngài sẽ trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. Mà được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài thì sẽ được huấn luyện, sẽ được dạy dỗ, sẽ được nhắc và qua lời của Chúa. Mỗi khi tôi được học lời của Chúa với anh em ở tại đây, Tôi thường nhắc với quý anh em trong các lớp mà tôi đã tham dự, tôi nói rằng mỗi ngày chúng ta ăn để sống, tức là vật thực mà Đức Chúa Trời ban cho. Rồi cũng mỗi ngày là một cơ đốc nhân mà chúng ta phải ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời, là lời Kinh Thánh, để làm nền tảng cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Nếu chúng ta không ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời thì đời sống thuộc linh của chúng ta phải cạn dần, không thể về thể xác không thể ai nhịn đói được. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống, và để được linh nghiệm, được nối kết giữa con người với Đức Chúa Trời, đó là mục đích mà Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta phải thực hiện, để chúng ta sống một cách xứng hiệp với lời của Đức Chúa đã chỉ dạy cho đời sống của chúng ta. Điều thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em được học ở đây, đó là bày tỏ sự vâng phục Chúa vào đời. Bày tỏ sự vâng phục Chúa vào đời, ấy là lời chắc chắn. Cái chữ ấy là lời chắc chắn, chữ chắc chắn có nghĩa là không thay đổi. Chữ chắc chắn có nghĩa là một trước sau như một. Mà lời của Chúa được khẳng định là lời của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cứu Chúa Giêsu là ngôi hai, là con một của Đức Chúa Trời. Để được làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha trong chương trình cứu rỗi đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta được biết rằng để được ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời, thì để biết được rằng Ngài là ngôi hai, không giữ ngôi vị mà Ngài hạ mình để được vâng phục một cách trọn vẹn. Nếu là vua, một con của một người nhà giàu, ngày hôm nay nếu là con của quý vị người có đủ ăn đủ mặc thôi, không nói là giàu, nếu mà mình muốn sanh con của mình thì đến đâu? Phải đến như ở Việt Nam của chúng ta, của chúng tôi, thì đến phải bệnh viện quốc tế sang trọng, có phải không quý vị? Đẹp đẽ quý nghe. Nhưng mà cứu Chúa Giêsu là ngôi hai, là con một của Đức Chúa Trời, tại chúng ta suy nghĩ rằng tại sao Chúa Giêsu phải sanh nơi chuồng chiên mang cỏ? Là gì? Là Chúa Giêsu đến nơi thấp hèn nhất, hạ mình nhất, mà Kinh Thánh cho chúng ta ở trong Sứ đồ Tin Lành Giăng đã cho chúng ta được thấy đó. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời là ai? Ngôi lời là ngôi hai, Đức Chúa Trời ngôi hai, hạ mình xuống. Và Kinh Thánh cũng xác nhận chứng minh cho chúng ta thấy ở trong câu thứ 14 rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Đây là lời chắc chắn, xác nhận, là lời tiên tri được công bố. Nhưng mà cái sự thực hiện đó là sự vâng phục một cách trọn vẹn trong ơn cứu rỗi, hay là trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Cha đã hoạch định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh đã được chứng minh giữa Kinh Thánh trong Tân Ước và trong Cựu Ước và Tân Ước sẽ hợp nhất lại với nhau, cho chúng ta thấy Galati đoạn 4 câu thứ 4 được cho chúng ta thấy rằng nhân kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con một ngày bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, Ngài đã phó chính mình, Ngài đã làm giá chuộc nhiều người, đã làm giá chuộc nhiều người. Như vậy thì đã được kết hợp ở trong Luca đoạn 2. Và chúng ta quý ông bạn chị em đã thấy trên phong bản rồi, cũng tôi cũng xin đọc vào tại đây cho quý ông bạn chị em là đoạn 2 câu thứ 8 trở đi, thì cho chúng ta biết rằng là có mọi người đều được công nhận, mọi người đều được trông chờ qua chương trình mà cứ với sự giáng sạch, đó là bọn chăn chiên làm chứng, thiên sứ làm chứng, và còn công bố loan báo rằng ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Đó là lời công bố, hay là lời công bố của Đức Chúa Trời qua thiên sứ loan báo, và các mục đồng tìm và nhận được để thờ phượng và hậu việc. Là một cái đốc nhân ngày hôm nay, chúng ta không ngại gì chúng ta có vâng phục Chúa, đời sống của chúng ta có được làm sáng danh Chúa ở trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta không? Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu rỗi để được trọn vẹn trong ơn lành của Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng mà đời sống của đông nhân của chúng ta có biết bày tỏ đời sống của chúng ta hàng ngày cho những người chung quanh của chúng ta không? Cho gia đình của chúng ta không? Tôi được nghe một lời chứng của một con gái của Chúa ở Hội Thánh ở tại Việt Nam. Tôi có một đứa cháu 10 tuổi mới qua đời mấy hôm. Em rất khỏe mạnh, 10 tuổi mà nghe ông ngoại của em kể lại là em khoảng 40 kg, rất là khỏe mạnh, học ở trường quốc tế, học rất giỏi. 4 tuổi em đã vào trong hội thánh theo ông bà ngoại, cha mẹ dẫn em đến đền thờ và dạy cho các em, dạy cho em biết được rằng lời của Chúa, và Chúa cảm lòng em và em bày tỏ theo cái độ tuổi Chúa cho em hiệp với 25 em thiếu nhi để hát ca ngợi Chúa, học lời của Chúa. Lễ Giáng sinh này em đã học Kinh Thánh để thi, em đã làm hoàn, em đã thuộc rồi. Nhưng mà trong một tuần lễ thôi, Chúa đã cất em về một cách đột ngột bất ngờ. Cả gia đình đều bàng hoàng và xúc động. Ở đây chúng ta phải nói là kỳ đỉnh. Nhưng mà có một con cái của Chúa làm chứng rằng em mới có 10 tuổi thôi mà để lại một dấu ấn cho chúng tôi là già hai thứ tóc, đầu bạc mà chúng tôi chưa làm được như ý tưởng của Chúa ban cho em. Tại sao? Có đôi khi chúng ta quên. Nhưng mà ở đây Chúa muốn nhắc cho tôi cũng như quý anh bà chị em là hãy nhớ lại những gì mà Cứu Chúa Giêsu đã làm để được vâng phục một cách trọn vẹn, thì tôi cùng quý anh bà chị em chúng ta cũng không thể quên và nhớ ơn của Chúa là chúng ta là một tội nhân trở thành một cơ đốc nhân rất là quý giá, rất là vinh dự, vinh dự. Cho nên là một cơ đốc nhân thì chúng ta phải sống một đời xứng đáng để trọn vẹn, để được gặp Chúa trong nước trời đời đời. Đó là điều quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bày tỏ sự vâng phục Chúa vào đời trong ý thứ hai để chúng ta nhắc ở đây, đó là không theo công đức nhưng bởi ân điển ban tặng của Đức Chúa Trời. Tại sao cái lời này được công bố đã cho chúng ta thấy như thế? Ngày hôm nay có một số người làm tội rồi bởi cái lương tâm cáo trách gì đó, rồi sẽ làm phước, làm tội rồi làm phước để thoát khỏi tội. Quý bà cho em có suy nghĩ rằng làm tội rồi làm phước có thể thoát khỏi tội không? Chúng ta đã thấy được lời của Đức Chúa Trời ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 trở đi, thì cho chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển Đức Chúa Trời ban cho. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, bèn là bởi đức tin. Kinh Thánh ở trong văn tức là văn đoạn 1 câu thứ 12 thì nói rằng là nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ở trong lời tiên tri buổi sáng mà tôi đã học ở trong đoạn 51 thì nói rằng một lời nạt của Chúa thôi, là tiên tri đã nói một lời nạt của Chúa thôi thì tất cả đều tiêu tán và tất cả đều hoàn thành. Cho nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta bước đi với Chúa, Ngài muốn chúng ta phải bền lòng tin nhận, làm theo ý muốn của Ngài. Ngài muốn tôi cùng quý bạn chị em chúng ta phải bền lòng tin nhận và bước đi theo ý muốn của Ngài, chứ không phải theo ý muốn của chúng ta. Không thể vì công đức để được tha tội, không phải là vì được sự thương xót của Đức Chúa Trời qua Cứu Chúa Giêsu ngoài hai để trở nên tha tội cho chúng ta mà thôi. Không ai có thể làm được điều đó. Kinh Thánh ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 15 cho chúng ta thấy: hãy lấy lòng kính sợ run rẩy mà hành động để hoàn toàn sự cứu rỗi của mình. Đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời ba ngôi, đứng trước sự hiện diện mà chúng ta đang đứng, mà chúng ta đang đáng tin đó, thì chúng ta phải hầu việc một cách xứng đáng. Chúa muốn tôi cũng như quý anh bạn chị em làm điều gì? Chúa muốn thực ở trong câu thứ 15 này nói rằng là hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ chết được, lại ở giữa dòng dõi đó hay giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc của thế gian. Như đèn đã được chiếu sáng ở trong bao bóng tối. Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải làm gì? Chúa muốn tôi cũng như quý anh bạn chị em chúng ta là phải kính sợ trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn chúng ta sống ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch này, hay là chúng ta đang sống ở giữa một xã hội bất an này, chúng ta làm gì? Có đôi khi chúng ta bị chao đảo, đôi khi chúng ta bị chao đảo ở giữa một xã hội bất an, chúng ta không giữ vững đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta sẽ bị trôi lôi cuốn ở trong cái xã hội bất an đó. Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải làm gì? Để được ứng nghiệm lời của Chúa, Chúa muốn tôi cũng như quý anh bạn chị em chúng ta là phải sống giữa đời, để sống một cách xứng đáng, để được làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời của chúng ta, để được ứng nghiệm lời của Chúa, và để xứng đáng ân điển mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta sống giữa sự ngang nghịch, để trở nên đèn soi trong nơi tối tăm, để đem lại sự sáng cho nhiều người. Điều thứ ba mà tôi cùng quý bạn chị em được học ở tại đây, đó là thái độ với Chúa vào đời. Thái độ là gì? Thái độ là bày tỏ qua đối xử, hành vi, cử chỉ, lời nói thực tế. Thái độ có rất nhiều nghĩa, nhưng mà tôi cố động qua tại đây có nghĩa là đối xử, hành vi, cử chỉ, lời nói thực tế. Mà Kinh Thánh Sứ đồ Phao-lô nói cho chúng ta nhớ, lời nói của ngươi phải ân hậu, phải thêm muối để khích lệ, để được nhắc nhở. Đó là lời của Phao-lô nói trong các hội thánh mà ông đã tiếp xúc với họ. Thế nên là một cái đốc nhân, Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta là phải hết lòng tin cậy theo gương của Đấng Christ. Hết lòng tin cậy theo gương của Đấng Christ. Mà lời của Chúa nhắc cho tôi cũng như quý bạn chị em đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Cái lòng tin trọn vẹn của chúng ta là gì? Trọn vẹn của chúng ta là bước đi trên con đường của Chúa, bước đi theo đời sống đức tin của mình đều được thể hiện. Để thái độ của chúng ta đối với Chúa là gì? Đó là phải có một hành vi, phải có được cử chỉ hay là một lời nói thực tế để được gây dựng. Đó là điều rất là quan trọng trong đời sống Cơ Đốc. Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Hebrew đoạn 9 câu thứ 15: nhân đó Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà đền tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã được hứa cho mình. Chúa muốn tôi cùng quý bạn cho em chúng ta hãy kết nối với Chúa, vì Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, để đem lại cho chúng ta một cách hành xử hay là cử chỉ để biết giữa, khi chúng ta đã trở nên làm con cái yêu dấu của Chúa rồi, thì chúng ta phải có một cái thái độ đối với Chúa Giêsu Christ ngôi hai, để xứng đáng để được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. Chúng ta phải nhớ được ngày trước của đời sống mình, ngày hôm nay của đời sống mình. Ở trong sứ đồ Giăng đoạn 3 thì câu 16 trở đi thì cho chúng ta thấy ở đây: Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài xuống thế gian này chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Cái điểm quan trọng để nhắc tôi cùng nhiều quý bạn chị em: ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Ba điều nhắc cho chúng ta: tin, không tin và tin. Tin là gì? Tin là không bị đoán xét. Và chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở trên cao không thể không thấy chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa nói là Đức Chúa đã, lời của Chúa nói cho chúng ta biết là Đức Chúa đã khắp mọi nơi. Những lời chúng ta chưa nói ra thì Chúa cũng biết chúng ta muốn nói gì. Chưa làm thì Chúa cũng biết chúng ta làm gì. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải trân trọng, kính sợ và quý trọng những điều mà chúng ta phải đối xử với cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Một người cha, một người mẹ, khi một người con bướng bỉnh, tôi muốn hỏi quý ông bà chị em, cha mẹ có đau lòng không? Có buồn bã không? Một người con mà biết vâng phục, biết đi trong sự dạy dẫn, biết nghe theo đường lối của cha mình, cha mẹ mình, người thân mình, quý ông bà chị em có vui không? Huống chi là một cơ đốc nhân đã được ở trong Chúa của Thế Giê-xu, đã biết chúng ta phải có thái độ nào đối với Chúa. Đó là câu hỏi để chúng ta sự nghĩ trong đời sống của chúng ta. Thái độ thứ hai để tôi được xin nhắc ở đây, có rất là nhiều thái độ để đối xử, nhưng mà thái độ thứ hai đó là bày tỏ hành động khi Chúa biến đổi nên người mới. Bày tỏ hành động khi Chúa biến đổi nên người mới. Mà Kinh Thánh nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị, ở trong Roma đoạn 6 trở đi, cho chúng ta thấy rằng vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài của Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng phải sống lại trong đời mới thể ấy. Vì biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá rồi, hầu cho thân thể tội lỗi của chúng ta bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Câu Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại cho chúng ta, chúng ta đã được cứu Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá để chuộc mua chúng ta trong quyết yêu thương của Ngài, thì cái hành động, thái độ của chúng ta lại đối với Chúa là phải có một cái hành động để được xứng đáng với một người được Chúa biến đổi trở nên con người mới. Mà Chúa cho tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta là lời của Chúa được khẳng định để nhắc lại cho chúng ta, chúng ta sống thế nào để được xứng đáng với lời của Chúa nhắc nhở chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, kính thưa các ứng viên chịu báp têm ngày hôm nay thân mến, tôi hy vọng qua lời của Chúa sáng hôm nay, như lời quý vị đang cam kết với Chúa, trong nước là đồng chết với Chúa, khi lên khỏi nước là đồng sống với Chúa. Tôi ước ao và hy vọng rằng cam kết này sẽ mãi mãi, không phải một lời nói suông mà cả một tấm lòng của chúng ta đối diện với Chúa, để chúng ta cam kết với Chúa để được phụng sự Chúa và phục vụ cho nhau, để rồi một ngày Chúa Giê-xu trở lại để cứu vớt chúng ta, và cứu giúp chúng ta được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài một cách xứng đáng và trọn vẹn yêu mến Đức Chúa Trời của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, Chúa vào đời, Chúa Giê-xu là ai? Nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em, Chúa Giê-xu là con một, là ngôi hai, được trở nên làm người. Mục đích của Chúa vào đời để được bày tỏ sự vâng phục của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Cha giao phó một cách trọn vẹn. Và Chúa đòi hỏi tôi cũng như quý bà chị em qua cái đối xử của tôi, quý bà chị em với Chúa là thế nào. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước thêm sức mới trên mỗi đời sống của quý bà chị em. Tôi thức ước là qua lời Chúa buổi sáng hôm nay, nhắc lại của Chúa Giê-xu giáng sanh trong lòng trí của chúng ta mãi mãi, để chúng ta sống cách sức hiệp qua lời của Chúa. Amen.